là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về công tác chuẩn bị lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019.
Theo kế hoạch, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 11 năm 2019 tại sân vận động xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật tái hiện lại vùng đất con người Yên Bình với chủ đề tinh hoa từ nguồn cội, có sự tham gia của gần 200 nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và huyện Yên Bình. Đặc biệt chương trình có sự tham gia của một số ca sĩ nổi tiếng của Trung ương. Bên cạnh đó, tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như hội chợ quê, hội chợ thương mại, hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi, thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc, triển lãm ảnh, đua thuyền trên Hồ Thác Bà, tổ chức các tour du lịch tham quan trải nghiệm vườn bưởi gắn với các di tích lịch sử văn hóa và diễu diễn xe mô hình. Đánh giá cao sự chuẩn bị của các ngành thành viên và huyện Yên Bình cho lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, lễ hội là dịp để huyện Yên Bình tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tới du khách trong và ngoài nước. Để lễ hội diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động của lễ hội cần phải thực chất, đi vào chiều sâu, tiết kiệm và hiệu quả. Huyện Yên Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình nghệ thuật phải làm nổi bật được các giá trị của danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, xây dựng các tour du lịch phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như các điều kiện khác phục vụ lễ hội. Trước đó, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Thực hiện kế hoạch số 1860 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019, chiều qua đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Khối Nội chính Trung ương do đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Yên Bái.
Năm 2019, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Cụm thi đua số 5. Các cuộc thanh tra kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, các kiến nghị xử lý sai phạm chặt chẽ, rõ ràng. Công tác thi đua được coi trọng, khen đúng người, kịp thời, đúng đối tượng. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục, mang tính hệ thống. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện 17 cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh triển khai, một cuộc thanh tra đột xuất do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Qua đó đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1,47 tỷ đồng. Hoạt động thanh tra chuyên ngành đã tập trung vào các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, quản lý lễ hội, văn hóa. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, ban hành chính sách, pháp luật. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia các phong trào thi đua như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển và công tác an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Trung ương cũng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý về công tác thi đua khen thưởng như cần tổ chức thêm các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, xây dựng và nhân rộng hơn nữa các điển hình tiên tiến tại thanh tra cấp huyện và thanh tra các sở ban ngành trong tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng thi đua khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua của ngành thanh tra tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường nhiều giải pháp trong hoạt động kinh doanh nên đến thời điểm này, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã tăng trưởng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hơn 90% doanh số cho vay được đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần quan trọng để nhân dân vùng cao phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã huy động nguồn vốn đạt trên 150 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với năm 2018. Để có được kết quả này, thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đồng thời có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động kinh doanh, chỉ đạo cán bộ chi nhánh bám sát địa bàn các xã thị trấn, điều tra nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân. Anh Sùng Xúa Rằng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải vui vẻ cho biết. Nhiều năm qua, mình thường đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện để vay tiền, gửi tiền, được cán bộ ở đây hướng dẫn rất tận tình. Tiền vốn vay về gia đình mình đầu tư mua máy cày, máy xay sát, chăn nuôi dê, rất hiệu quả, đời sống được nâng lên. Mình cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp. Mặc dù đóng trên địa bàn huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các quầy giao dịch luôn đổi mới phong cách giao dịch, hướng dẫn tận tình cho khách hàng khi đến làm thủ tục vay vốn được thuận lợi. Nên đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải luôn đứng trong top đầu của hệ thống về sự tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng được tăng cao. Nhiều chỉ tiêu kinh doanh luôn đứng trong top đầu của cả hệ thống như tiền gửi dân cư, đến nay đạt 130 tỷ đồng. Tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay hết tháng 9 đạt trên 154 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 210 tỷ đồng, không có nợ xấu. Ông Phạm Kiều Hưng, giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Mù Cang Chải trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Agribank chi nhánh Mù Cang Chải tiếp tục sẽ thực hiện các cái chỉ đạo của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng như là bám sát các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội tại huyện Mù Cang Chải, để từ đó thì sẽ tăng cường công tác huy động vốn để có nguồn lực tài chính, và từ đó thì có thể là đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của người dân, cũng như là sẽ cải tiến các cái thủ tục hành chính cũng như các thủ tục các hoạt động ngân hàng để mà làm cho người dân có thể tiếp cận với ngân hàng dễ dàng hơn.
Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định. Với những hoạt động tích cực hướng về cơ sở, chi nhánh đã luôn có sự tăng trưởng cao. Đặc biệt đến nay, hơn 90% nguồn vốn của chi nhánh cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp quan trọng thúc đẩy nền kinh tế vùng cao phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định công nhận 4 làng nghề tại huyện Lục Yên, gồm làng nghề chế tác đá mỹ nghệ ở thôn 1, xã Tân Lĩnh, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ ở thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, làng nghề thêu dệt thổ cẩm, thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi và làng nghề sản xuất tranh đá quý ở tổ 7, thị trấn Yên Thế. Các làng nghề sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận làng nghề, được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo nghị định số 52 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Sau khi được công nhận, các làng nghề có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh và duy trì làng nghề theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức công bố quyết định công nhận các làng nghề, quản lý hoạt động đầu tư phát triển các làng nghề đã được công bố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã ghi nhận 457 ca mắc sởi. Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã lấy mẫu 303 mẫu xét nghiệm, kết quả có 217 mẫu dương tính với sởi. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc sởi, Sở Y tế đã chỉ đạo tuyến y tế cơ sở khoanh vùng. Đối với các ổ dịch cũ, ca bệnh cũ được giám sát chặt chẽ, chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị chuẩn bị thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và hóa chất, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch nếu có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tập huấn cho cán bộ giám sát thực hiện quy trình tại các khoa lâm sàng để hạn chế lây chéo. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó đã tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi, tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho các đối tượng nguy cơ cao từ 1 đến 16 tuổi, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Thúy Quỳnh Xuân Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thận trọng trong tái đàn và chuyển hướng chăn nuôi phù hợp. Tiếp đó là bài viết Nghĩa Lộ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hoàn thành thu ngân sách năm 2019. Cuối chương trình là bài phỏng vấn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thị xã Nghĩa Lộ có hai đơn vị qua 30 ngày dịch không tái phát là xã Nghĩa Phúc và phường Phú Trạng. Ba đơn vị đã qua 30 ngày dịch nhưng tái phát là xã Nghĩa An, phường Trung Tâm, phường Tân An. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp, thị xã tiếp tục triển khai tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, khuyến khích hộ chăn nuôi chuyển đổi mô hình chăn nuôi phù hợp để đảm bảo thu nhập và chủ động nguồn thực phẩm thay thế thịt lợn khi giá thành tăng cao. Phóng viên chương trình có bài viết phản ánh sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thận trọng không tăng đàn, duy trì đàn lợn thịt 20 con và lợn nái sinh sản 5 con, thực hiện nghiêm túc công tác tiêu độc khử trùng, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn chăn nuôi và thực hiện tốt các quy trình chăm sóc đàn lợn là những giải pháp mà hộ gia đình anh Hoàng Văn Vĩnh, thôn Phán Thượng, xã Lợi, thị xã Lộ đang thực hiện thời gian này. Theo gia đình anh Vĩnh, hiện giá lợn hơi đã ổn định và tăng cao nhưng không vì thế mà vội vàng tăng đàn. Anh Vĩnh nói:
mặc dù ở trên thị trường thị xã này giá lợn rất cao nhưng mà gia đình tôi không dám tái đàn vì là do sợ là nguồn gốc giống lợn không rõ ràng. Vì lợn trong nhà lợn đẻ ra bao nhiêu thì gia đình nuôi chăm sóc và phòng dịch phun tiêu độc khử trùng hàng ngày và không cho người lạ vào chuồng, giữ vệ sinh trong khu vực chuồng sạch sẽ.
Không tái đàn chuyển hướng sang nuôi trâu ngan thịt là giải pháp của hộ gia đình ông Lò Văn Đoàn, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Lộ trong thời gian này. Việc chuyển hướng chăn nuôi giúp gia đình ông đảm bảo thu nhập và có thực phẩm thay thế khi thịt lợn thiếu và giá cả cao. Do đó, với số vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã Lộ đầu năm 2019 vừa qua, gia đình ông đã mua một con trâu mẹ và gần 100 con ngan giống về nuôi. Hiện trâu mẹ đã sinh sản được một con trâu nghé, đàn ngan đã được xuất bán mang về thu nhập tương đối ổn định. Ông Lò Văn Đoàn, thôn Pá Làng, xã Phúc, thị xã Lộ cho biết:
gia đình cũng đi mua trâu về để phát triển kinh tế. Đến bây giờ thì cũng đã sinh sản ra được một chú bê. Đến nay cũng là gọi là gia đình cũng là có cái chăn nuôi để mà hỗ trợ cho gia đình, cũng gọi là cũng tạm ổn.
Là một trong hai địa phương của thị xã Lộ qua 10 ngày không tái phát dịch tả lợn châu Phi, xã Nghĩa Phúc chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các đoàn thể, trưởng các thôn bản hướng dẫn người dân tu sửa tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để có phương án phòng chống kịp thời nếu dịch bệnh tái phát. Nhiều hộ chăn nuôi mặc dù khi thấy tình hình ổn định cũng không vội vàng mua lợn giống về khôi phục chăn nuôi mà duy trì phát triển tốt đàn lợn hiện có, đồng thời chuyển hướng sang nuôi trâu, bò, ngan, vịt. Nhờ đó đến nay tổng đàn gia súc của xã trên 1.300 con, trong đó đàn lợn gần 1.000 con, đàn gia cầm trên 10.000 con. Ông Hoàng Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Lộ nói:
đối với xã Nghĩa Phúc đến nay là trên một tháng chưa phát dịch, để đảm bảo cho công tác phòng bệnh thì là Ủy ban dân đã thông báo và hướng dẫn dân là trong thời gian này chưa nên tái đàn, bởi vì là công tác phòng chống bệnh dịch vẫn đang tiếp tục. Vì là tái đàn thời gian này sẽ rủi ro cao, cho nên là chuyển sang nuôi con gia cầm khác để thay thế. Tục là chỉ đạo bà con nông dân là chưa tái đàn thì duy trì đàn, đồng thời làm tốt công tác phòng bệnh thì tốt 5-0 là để theo chuyên môn để hướng dẫn để đảm bảo không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
Ông Trần Văn Viền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Lộ cho biết, hiện nay thị xã đã có hai đơn vị qua 30 ngày dịch không tái phát là xã Nghĩa Phúc và phường Phú Trạng. Ba đơn vị đã qua 30 ngày dịch nhưng tái phát là xã Nghĩa An, phường Trung Tâm, phường Tân An, 14 tổ dân phố còn dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tả lợn châu Phi, thị xã Lộ đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở và hộ nông dân về phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển lợn, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm từ lợn trên địa bàn thị xã, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong mùa lễ hội, tổ chức phun tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, giáp vôi bột nghiêm ngặt theo quy định ở các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời hỗ trợ những hộ gia đình chăn nuôi bị thiệt hại. Thị xã Lộ đã nhanh chóng thống kê số lợn của từng hộ gia đình và thực hiện hỗ trợ một lần trên tháng, hướng dẫn người dân chuyển đổi chăn nuôi phù hợp theo điều kiện gia đình. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, thị xã đã hoàn thành hỗ trợ 8 trên 10 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con trên một mô hình. Tổng đàn gia súc chính đạt gần 12.000 con, bằng hơn 70% kế hoạch năm, trong đó đàn lợn trên 8.000 con. Nhìn chung các hộ gia đình chăn nuôi lợn đã rất tích cực thực hiện trong công tác tiêu độc khử trùng, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn chăn nuôi và thực hiện tốt các quy trình chăm sóc đàn lợn. Ông Trần Văn Viền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Lộ cho biết thêm.
Triển khai các biện pháp như là phun tiêu độc khử trùng trên tất cả các hộ chăn nuôi trên toàn thị xã, nhất là những cái hộ tại các tổ giáp danh với cái hộ mà có lợn bị tả lợn châu Phi, tiếp tục triển khai công tác chống dịch tại trên địa bàn, tiếp tục là chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên cơ sở là giám sát dịch bệnh tại cơ sở, khi có dịch thì báo cáo kịp thời để công tác giám sát dịch và dập dịch cho nó kịp thời.
Trong thời gian tới, thị xã Lộ đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn, đảm bảo khu vực chăn nuôi được tiêu độc khử trùng thường xuyên. Thị xã cũng khuyến cáo người dân không nên tái đàn thời điểm này, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2019, thị xã Lộ đã hoàn thành 71% dự toán thu ngân sách năm 2019, với số thu đạt trên 57 trên 81 tỷ đồng. Một số đơn vị đã hoàn thành thu ngân sách vượt trên 20% so với kế hoạch giao, như xã Nghệ An đạt 246%, xã Nghệ Lợi 133%, phường Cầu Thiêm 121%, các phường Trung Tâm, Tân An, phường Bố Trạng và xã Nghệ Phúc hoàn thành trên 70% kế hoạch giao. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt từ 3 đến 5%, hiện nay thị xã Lộ đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung thu các sắc thuế ngoài quốc doanh, thu trước bạ và thu nợ đọng thuế. Bây giờ chúng tôi có bài viết về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
9 tháng đầu năm, xã Nghĩa Lợi thu ngân sách được trên 2,191 tỷ trên 1,650 tỷ đồng, bằng 132,8% kế hoạch giao. Trong đó, thu các sắc thuế đạt cao như thuế thu nhập cá nhân thu được gần 822 triệu đồng trên 500 triệu đồng, bằng 164% kế hoạch. Thu phí và lệ phí 22 triệu trên 10 triệu đồng, bằng 222% kế hoạch. Nói về các giải pháp thu ngân sách, ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi cho biết.
Đối với công tác thu ngân sách, tôi đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn là tập trung khai thác mọi nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu bán lai, thuế xây dựng trên địa bàn, rồi là các thuế chuyển nhượng đất, rồi đặc biệt là các cái phí và lệ phí để rà soát và khai thác triệt để mọi nguồn thu để làm sao là tập trung thu ngân sách vượt cao hơn nữa trong thời gian tới.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện đang quản lý trên 1.300 hộ cá nhân kinh doanh có hoạt động thường xuyên và 88 doanh nghiệp với doanh thu thuế khoán đạt trên 1,3 tỷ đồng trên năm, và số thu nộp ngân sách nhà nước từ khối hộ này chiếm gần 7% tổng thu ngân sách. Thị xã đã thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, triển khai đến người nộp thuế kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt 100%. Nhờ đó đã tạo ra nguồn thu tương đối ổn định. Đặc biệt, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn đã triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, như hỗ trợ trực tiếp tại Chi cục thuế, tư vấn giải đáp qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, phối hợp với phòng chức năng tổ chức các hội nghị đối thoại với người nộp thuế, thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tạo mọi điều kiện giúp cho người nộp thuế nắm bắt và tuân thủ chính sách thuế mới kịp thời. Theo đó, việc đóng nộp kê khai đầy đủ thuế đối với nhà nước được các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm túc thường xuyên, coi đây là quyền và nghĩa vụ phải thực hiện. Công ty cổ phần Thịnh Đạt tổ 5 phường Trung Tâm là đơn vị luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế. 9 tháng đầu năm công ty đã nộp thuế với trên 900 triệu đồng, trong đó phí và lệ phí trên 226 triệu đồng, phí bảo vệ môi trường trên 600 triệu đồng. Chị Nguyễn Phương Nhung, kế toán công ty cổ phần cấp thoát nước Thịnh Đạt chia sẻ.
Qua thực hiện cái hình thức kê khai thuế và nộp thuế điện tử này, tôi thấy cán bộ cơ quan thuế tư vấn rất là nhiệt tình, dễ hiểu qua cả văn bản, điện thoại và trực tiếp với doanh nghiệp ấy. Trong quá trình sử dụng thì liên tục là có gọi điện và tư vấn và có hỏi thăm về là cái quá trình sử dụng mình có mắc gì không, hoặc là có khó khăn khi sử dụng thuế điện tử.
Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ thu ngân sách đạt trên 57 tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh giao, trong đó thu cân đối trên 30,5 tỷ đồng, bằng 87%, tiền sử dụng đất đạt trên 27 tỷ đồng, bằng 59%, thu ngoài quốc doanh 13,2 tỷ đồng, bằng 85%, thuế thu nhập cá nhân đạt 4,7 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch giao. Thuế phi nông nghiệp đạt 375 triệu đồng bằng 94% và một số sắc thuế đạt cao như thu phí, lệ phí và thuế thu nhập cá nhân. Trên quan điểm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, theo luật thuế, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ công tác quản lý nguồn thu và các giải pháp thu ngân sách, rà soát các nguồn thu, điều chỉnh doanh số khoán thu. Cùng với đó, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế, kịp thời hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Về nhiệm vụ này, ông Lê Giang Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cho biết.
Đối với Chi cục thuế, tăng cường các giải pháp biện pháp, cụ thể là Chi cục đã xây dựng chi tiết các nguồn thu đối với từng doanh nghiệp của người nộp thuế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận cán bộ để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu như là hoàn thành được cái chỉ tiêu thu cân đối là đạt từ 35 tỷ trở lên. Thứ hai nữa là cũng chỉ đạo các đơn vị xã phường tập trung với hoàn thành cái dự toán đã được giao đầu năm, tích cực khai thác các nguồn thu để hoàn thành cái mức cao nhất. Đối với những đơn vị xã phường đã hoàn thành, chỉ đạo tập trung khai thác các nguồn thu để thu đạt được cái chỉ tiêu của thị xã giao bổ sung. Đối với các khoản thu khác cũng phối hợp trực tiếp với các cơ quan ban ngành, phòng tài chính kế hoạch, kho bạc, ban quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn khác để tập trung khai thác các nguồn thu này để phấn đấu làm sao đạt được những cái chỉ tiêu cao nhất đối với nhiệm vụ đã đề ra.
Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở, ban lãnh đạo của chi cục tích cực linh hoạt và đã tranh thủ tốt sự ủng hộ của chính quyền địa phương của ngành để thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ công chức viên chức toàn chi cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có các biện pháp giải pháp thực hiện hiệu quả. Các doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh người nộp thuế trên địa bàn tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước. Thị xã Nghĩa Lộ sẽ hoàn thành dự toán tỉnh giao năm 2019 đạt và vượt từ 3 đến 5% so với dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã và tỉnh giao để dành nguồn lực đầu tư cho phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hiện nay thị ủy Nghĩa Lộ đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, trong đó chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền đại hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội với nhiều nội dung cụ thể thiết thực. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, trưởng ban tuyên giáo, phó tiểu ban tuyên truyền đại hội về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, xin chào đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga. Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào phóng viên, chào thính giả nghe đài.
Thưa đồng chí có thể cho biết mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Công tác tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Chính vì vậy mà công tác tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, khẳng định được những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp với khí thế mới, quyết tâm mới, thì tin tưởng rằng thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức thành công đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng được niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.
Vâng, vậy để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đạt được hiệu quả, công tác tuyên truyền lần này được chia thành 3 đợt cao điểm với những nội dung trọng tâm nào thưa đồng chí?
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đại hội đảng các cấp thì trong thời gian vừa qua, thị ủy Nghĩa Lộ cũng đã ban hành kế hoạch số 115 để cụ thể hóa thực hiện. Trong đó thì tập trung tuyên truyền với 3 thời điểm trọng tâm cụ thể. Với đợt 1 thì sẽ tổ chức thông tin tuyên truyền từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 và xác định đây là thời điểm tuyên truyền cho đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy và chi đảng bộ cơ sở. Trong thời điểm này thì sẽ tập trung triển khai thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, thị ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, tuyên truyền cho công tác chuẩn bị đại hội từ cấp cơ sở đến cấp thị xã, các nội dung dự thảo và văn kiện, những đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp, tuyên truyền cho công tác chuẩn bị tổ chức cũng như tiến độ và kết quả đại hội các chi đảng bộ cơ sở, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền đậm nét thành công của đại hội điểm, những kinh nghiệm hay, cách làm mới tại các cơ sở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội. Đối với đợt 2 thì sẽ triển khai tổ chức tuyên truyền từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020, thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 14. Sẽ tập trung tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh và thị xã, của các cơ quan, đơn vị sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó là tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng những ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020 và chào mừng đại hội đảng các cấp. Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đối với đợt 3 thì sẽ tổ chức tuyên truyền từ cuối tháng 8 năm 2020 đến sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong thời điểm này thì sẽ tổ chức tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, những đóng góp của đại hội đảng các cấp với dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội và những tấm gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng, những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12.
Vâng, như vậy hiện nay chúng ta đang thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền đợt 1. Vậy đồng chí cho biết rõ thêm về nội dung và các hình thức biện pháp tuyên truyền phong phú sáng tạo để công tác tuyên truyền cho đại hội đạt được kết quả cao thưa đồng chí.
Về nội dung tuyên truyền trong đợt 1, như đã thông tin ở trên, thì ngoài ra hiện nay đối với thị ủy cũng như ban tuyên giáo thị ủy cũng đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiến độ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 13 cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đã điều chỉnh theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các công trình và phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, các tấm gương đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã. Về hình thức tuyên truyền thì ngoài việc cung cấp tài liệu về các văn bản chỉ đạo đại hội phục vụ cho các cấp ủy cơ sở, cho đội ngũ báo cáo viên các cấp thì đã tăng cường công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo kịp thời, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, công tác chuẩn bị cho đại hội, đồng thời cũng chỉ đạo công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của thị xã, hệ thống phát thanh truyền hình, cổ động trực quan, thông tin lưu động trên các trang lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật, triển lãm ảnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Có thể khẳng định rằng thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và để đưa đại hội đảng các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ thị xã.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Thị xã Lộ hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.